A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 293. Trang 293. Hàng thứ ba. Khoa đề là Bồ Tát Tại Gia, hay còn gọi là Tha Phương Ảnh Hưởng Chúng. Những vị Bồ Tát này đều là Đẳng Giác Bồ Tát trong cõi nước của chư Phật Như Lai ở mười phương. Hôm nay Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, các ngài hết sức vui mừng nên đều đến tham gia, đến tùy hỷ, đến chứng minh cho chúng ta. Xin mời xem kinh văn. Lại có nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ, tức là Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Chí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, làm bậc thượng thủ. Đây là chúng thành tựu trong sáu loại thành tựu. Trong chúng thành tựu này nói về Bồ Tát Tại Gia. Ở phần tự trong bộ kinh này, chúng ta thấy phần kinh văn được tiết lục ra thù thắng vô cùng. Chúng ta chưa từng thấy một đoạn kinh nào như thế. Mời xem chú giải của Niệm Lão. Chánh sĩ giả, tức 16 vị chánh sĩ, kinh Độ Thế nói: Khai sĩ, đại sĩ, thánh sĩ, lực sĩ, chánh sĩ, vân vân, những cái này đều là đức hiệu của Bồ Tát, đều là những danh xưng khác của Bồ Tát. Sách Bình Giải Giảng, đây là Tổ sư Đại Đức Tịnh Tông của Nhật Bản có nói ở trong chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Chánh là chánh đạo, sĩ Trung Quốc thời xưa gọi là sĩ đại phu, là danh xưng của người tại gia. Nói được cũng rất hay. Các vị đại sĩ này, những vị Bồ Tát này, ngoài thiện tướng phàm phu, trong thâm đạt chánh đạo, sống tại gia gọi là chánh sĩ, hình tướng mà các ngài thì hiện là hàng tại gia học Phật, không có xuất gia. Xuất gia đều xưng là Bồ Tát, tại gia cũng xưng là Bồ Tát. Hơn nữa, 10 vị này đều là đẳng giác Bồ Tát. Địa vị của họ đồng một cấp bậc với Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm và Địa Tạng. Hay nói cách khác, đều thuộc địa vị hậu bổ Phật. Nhưng bởi do thị hiện không giống nhau, thì hiện thành thân phận tại gia. Trên thực tế, bên trong lại thâm đạt chánh đạo. Thâm đạt chánh đạo chú trọng tại chữ thâm. Thâm đến mức độ nào vậy? Chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, được nói trong Đại Thừa Trung Quốc. 16 vị đại sĩ này đều là bậc minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, không phải người bình thường. Lại nữa, sách Hội Sớ viết, Hội Sớ cũng là chức tác của Đại Đức Nhật Bản. Trong chú giải này nói 16 vị chánh sĩ, Dư Kinh Văn Thù Sư Lợi nghiêm tịnh nói, Bồ Tát 84,000 và 16 vị chánh sĩ. Trong phần tự của Kinh Văn Thù, Sư Lợi nghiêm tịnh có nói có 84,000 Bồ Tát. Chữ Bồ Tát này là chỉ cho hàng Bồ Tát xuất gia và 16 vị chánh sĩ. Nghĩa là ngoại trừ 84,000 vị Bồ Tát này ra, còn có 16 vị đẳng giác Bồ Tát tại gia, ngang hàng với địa vị của Bồ Tát xuất gia. Cho thấy chánh xưng chánh sĩ nói với chúng ta một cách rõ ràng rành rẽ rằng danh xưng chánh sĩ đều là ám chỉ cho hàng Bồ Tát tại gia. Chánh là chánh đạo, sĩ chúng ta thông thường hay gọi là cư sĩ. Các vị đại sĩ này, hàng đại Bồ Tát này, tuy sống lẫn với phàm nhân, bảo là giữ gìn trí huệ, đức hạnh của các ngài. Nhìn từ bên ngoài, một người bình thường sẽ nhìn không ra. Các ngài sống lẫn với phàm nhân, nhưng đã thoát khỏi tà đạo từ lâu, thâm đạt chánh pháp. Những người này là người tu hành, con đường tu hành có rất nhiều. Dùng lời hiện nay mà nói, chính là có vô vàn tông phái. Các ngài đều đã tu qua, đến sau cùng đều quy về đạo Phật. Chẳng những thế, cuối cùng đều trở về với Đại Thừa. Đại Thừa là chánh pháp, thâm đạt đối với chánh pháp, nên gọi là chánh sĩ. Theo trên ta thấy rằng đây là lời giới thiệu cho cái danh từ mà kinh đã dẫn dụng ở phía trước, đủ để chúng ta biết rằng trong Đại Thừa Phật Pháp, phàm xưng là chánh sĩ đều là Bồ Tát tại gia. Ngoài ra con số 16, số 16 này là con số với dụng ý biểu pháp. Trong Mật Tông, con số 16 biểu thị sự viên mãn vô tận. Nó có cái ý như vậy. Có thể trong hội này không chỉ có 16 vị không thôi. Con số 16 này là đại biểu cho sự viên mãn. Sách Xuất Sanh Nghĩa nói, trên kinh Phật thường có lời như thế này: số lượng dậu đến, hà sa trần hải. Hà sa là chỉ cho các nơi sông Hằng của Ấn Độ. Suốt một đời giảng kinh thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, thời gian giảng dài nhất chính là diễn ra ngay nơi lưu vực sông Hằng. Khi Phật nói tới con số, rất hay dùng các sông Hằng để ví dụ, bởi vì các sông Hằng mọi người đều đã thấy qua. Mỗi người đối với các sông Hằng đều có một khái niệm rất sâu về số cát nơi sông Hằng. Trần hải, trần ý là vi trần, là số vi trần. Biển cũng được đem ra ví dụ cho số lượng. Số lượng trần hải, con số hà sa trần hải, cái số lượng này không cách gì tính đếm được. Đưa ra một con số rất lớn thì thường dùng những lời này để ví von, nhưng cũng chỉ nêu 16 vị mà thôi. Số nhiều đến chừng xa cũng chẳng ra ngoài số này. Cho nên con số 16 này đại biểu cho sự viên mãn vô tận. Có nhiều đến thế không? Hay là khuếch đại quá lên chăng? Chúng ta biết căn bản của nhà Phật là năm giới. Trong năm giới có giới không vọng ngữ. Đây là giới trọng của Phật. Phật làm sao có chuyện vọng ngữ? Trong đại hội giảng kinh của chư Phật Như Lai, đặc biệt là giảng những kinh điển quan trọng hay pháp môn trọng yếu, những pháp môn này khẳng định là đại pháp. Nếu như nương vào pháp môn ấy mà tu học, có thể chứng được đại quả, cũng tức là có thể thành Phật. Khi Phật thuyết những kinh điển như vậy, mười phương thế giới người đến tụ hội đúng thật là nhiều như các sông Hằng. Số vi trần trong biển lớn quả thật mắt thường chúng ta không cách gì có thể thấy được. Khả năng nhìn của mắt chúng ta quả thật kém quá xa. Cùng chung sống với con người còn có bộ phận thuộc vào ngạ quỷ. Nhưng con người đâu có nhìn thấy quỷ thần. Quỷ thần cũng không thấy con người. Nhưng họ không bị chướng ngại về tướng. Vì sao? Vì tướng đều là giả, không một cái nào là thật. Nếu như là thật, nhất định sẽ nảy sinh chướng ngại, tưởng không có thật.